Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Bất chấp Mỹ là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, giá dầu ở Mỹ vẫn tăng vọt trong thời gian qua. Đâu là những nguyên nhân và chính phủ Tổng thống Biden sẽ giải quyết vấn đề này ra sao?
Đây là một cái vấn đề 100 năm mà không có thể giải quyết trong 1-2 năm trong cái khung cảnh chiến tranh đối với Nga được.
Cùng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận của Việt Hùng về cuộc tuần hành chống bạo lực súng ống ở khu vực thủ đô Washington của Mỹ. Ngoài ra, chúng tôi còn có phân tích về việc liệu Hải quân Trung Quốc giáo diết đóng tàu sân bay hiện đại có phải để nhắm đe dọa Hoa Kỳ. Và cuối cùng là phân tích của blogger Ngô Nhân Dụng về lý do vì sao cuộc tranh giành ảnh hưởng và quyền lực bắt đầu ở Trung Quốc. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Hàng nghìn người hôm 11 tháng 6 đã đổ về khu quảng trường quốc gia trung tâm thủ đô Washington DC tham gia cuộc tuần hành vì sự sống, Mass for Life, phản đối bạo lực súng ống và yêu cầu siết chặt kiểm soát súng đạn sau các vụ thảm sát gây rúng động nước Mỹ gần đây ở New York và Texas. Mọi người tới đây với rất nhiều khẩu hiệu và lời kêu gọi như hãy chấm dứt sự vô cảm, sở hữu súng đạn không phải là biểu hiện của tự do, hãy bảo vệ thế hệ trẻ chứ không phải là súng đạn, hay hãy bảo vệ con cháu của bạn. Ngừng bỏ phiếu cho những kẻ không chịu thay đổi. Cuộc tuần hành thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Một bạn trẻ tham gia tuần hành nói:
những gì đã xảy ra thật là kinh khủng. Thật cần thiết để chúng ta có những thay đổi trong việc quản lý súng đạn. Em muốn được góp một phần tiếng nói của mình trong vấn đề này.
Còn một bạn trẻ khác thì chia sẻ thêm:
chúng em lớn lên trong một thời đại mà việc sở hữu súng đạn đang gây ra quá nhiều nguy cơ cho xã hội. Em từng thật sự cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới chuyện có người mang súng vào trong ngôi trường mà em đang học. Điều đó rõ ràng không nên xảy ra. Vì thế mà em rất muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ các bạn nhỏ như thế này. Giờ đây khi đã vào đại học và sự hiểu biết đã rộng rãi hơn, thì em thấy càng cần thiết phải có những sự quản lý tốt hơn nữa trong việc sở hữu súng đạn ở Mỹ như hiện nay.
Ngay bên cạnh địa điểm khởi đầu cuộc tuần hành, hàng nghìn bó hoa trắng và da cam được cắm trên thảm cỏ, biểu trưng cho sự chia sẻ với những người đã thiệt mạng vì bạo lực súng đạn. Trong năm 2020, súng trở thành nguyên nhân gây chết người hàng đầu cho độ tuổi dưới 19 tại Mỹ, cao hơn tai nạn giao thông hay ung thư. Năm ngoái, gần 45.000 người đã chết vì bạo lực súng ống ở Mỹ. Từ đầu năm 2022 tới nay, đã xảy ra ít nhất trên 250 vụ xả súng hàng loạt, theo tàng thư lưu trữ về bạo lực súng ống. Một bậc phụ huynh tham gia chương trình tuần hành cho biết: tôi muốn góp một phần tiếng nói của mình trong vấn đề nghiêm trọng này. Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề cấp bách cần có sự thay đổi ngay tức thì. Và tôi cũng nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để các nhà lập pháp có những thay đổi cần thiết để đảm bảo an toàn trong trường học và bảo vệ con cháu của chúng ta. Mass for Our Life là phong trào do sinh viên dẫn đầu, khởi sự từ các học sinh may mắn sống sót trong vụ xả súng tại một trường trung học ở Parkland, bang Florida năm 2018. Mục tiêu của phong trào chú trọng thúc đẩy ngăn ngừa bạo lực súng ống. Cuộc tuần hành diễn ra trong lúc Quốc hội đứng trước áp lực lớn phải ra luật siết chặt súng ống, đặc biệt là sau các vụ xả súng gần đây, giữa bối cảnh các nghị sĩ Mỹ vẫn còn chia rẽ về cách giải quyết các vấn đề liên quan tới súng ống. Các cuộc tuần hành tương tự cũng được lên lịch tại hơn 400 thành phố trong gần khắp 50 tiểu bang của Mỹ trong cùng ngày 11 tháng 6. Cuộc tuần hành tại thủ đô Washington là lớn nhất trong số đó, khởi sự từ giữa trưa và chấm dứt lúc 2 giờ chiều.
Nhu cầu tăng cao do kinh tế phục hồi sau dịch, cấm vận dầu Nga đẩy giá dầu thế giới lên và nhất là năng lực lọc dầu ở Mỹ khó khôi phục lại mức trước dịch là những nguyên nhân khiến giá dầu ở Mỹ tăng vọt, bất chấp Mỹ là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, theo các nhà phân tích. Kể từ đầu năm 2022, giá xăng ở Mỹ tăng liên tục và hiện đang ở mức trung bình $5 một gallon, tức là gần gấp đôi mức giá trong đại dịch. Mỹ là nhà sản xuất dầu và các sản phẩm chế biến từ dầu lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu lớn và xuất một lượng lớn dầu đến Mỹ Latin và châu Âu. Nga là nhà sản xuất dầu thứ hai thế giới và chiếm khoảng 1/10 thị trường toàn cầu. Trước khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2, khoảng một nửa lượng dầu xuất khẩu của Nga đến châu Âu, tương đương 10 tỷ đô la giao dịch mỗi tháng. Năm ngoái, khoảng 8% lượng dầu thô nhập khẩu của Mỹ là từ Nga. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã bán ít dầu hơn một phần vì các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn khác. Điều này đã làm giảm nguồn cung toàn cầu và khiến giá dầu nhảy vọt. Trước khi có cuộc xâm lược của Nga, giá xăng dầu thế giới đã tăng khi thế giới dần phục hồi sau đại dịch. Trong thời gian đại dịch, có lúc vào năm 2020, giá một thùng dầu đã giảm xuống dưới không vì các kho hết chỗ chứa. Giờ đây người ta đã đi làm và đi lại trở lại, các công sở và hãng xưởng đã hoạt động trở lại. Bản thân Mỹ cũng mua rất nhiều dầu từ các nước khác. Một phần là do các cơ sở lọc dầu của Mỹ thường được thiết kế để xử lý các loại dầu khác với loại được sản xuất trong nước. Mỹ là nước nhập khẩu dầu lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Thiết kế lại các cơ sở lọc dầu này sẽ rất tốn kém và khó khăn. Đó là lý do tại sao Mỹ có thể sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu khối lượng lớn, ngay cả khi họ sản xuất nhiều hơn. Điều đó khiến Mỹ bị ảnh hưởng bởi giá dầu thế giới. Để làm dịu giá xăng dầu, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang yêu cầu các công ty dầu của Mỹ tăng sản lượng, nhưng không có kết quả nhiều. Đó là do lãnh đạo các hãng dầu lo ngại giá dầu có thể giảm nếu họ tăng sản lượng quá nhiều, và các nước xuất khẩu dầu như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không thể nhanh chóng tăng sản lượng đủ để bù đắp sự sụt giảm nguồn cung từ Nga. Trong giai đoạn suy thoái do đại dịch, các công ty dầu mỏ đã sa thải nhân công và đóng cửa các giàn khoan. Giờ đây, khi nhu cầu phục hồi, họ phản ứng chậm chạp. Đã có hai lần giá dầu bị sập trong 8 năm qua, và nhiều lãnh đạo trong ngành tin rằng điều này không tránh khỏi xảy ra một lần nữa. Chính vì vậy, họ không muốn khoan tìm giếng dầu mới và tăng sản lượng. Ông Christopher Knittel, kinh tế gia năng lượng tại Viện Công nghệ Massachusetts được New York Times dẫn lời cho biết, thiếu đầu tư đã dẫn đến sản lượng dầu sụt giảm trong những năm gần đây. Mặc dù vào lúc này họ thấy giá xăng dầu tăng cao, họ lo rằng giá sẽ sụp đổ trong vòng đời của giếng dầu khoan mới, ông Knittel nói với New York Times. Họ cũng có dự đoán rằng xe điện sẽ tiếp tục tăng trưởng. Điều đó có nghĩa là 10 năm nữa, giếng dầu đó có thể không còn sinh lời nữa. Vì vậy, tất cả những yếu tố khiến họ không có động lực khoan giếng mới. Đồng thời, các nhà máy lọc dầu đã liên tục phải đóng cửa vì những lý do tương tự. Trong lúc các hãng dầu mỏ dự định chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, ông Charles Owers, phó chủ tịch hãng tư vấn năng lượng Turner và Mason, nói với New York Times. Ở các bang như Louisiana hay Texas, có nhiều cơ sở lọc dầu cũ kỹ mà lại bị đóng cửa hơn một năm trong thời gian dịch. Chúng đã bị hư hỏng, rỉ sét. Giờ cho hoạt động trở lại thì chi phí rất cao. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vốn giảng dạy ngành MBA tại Keller Reddish School of Management, nói với VOA từ Dallas. Mà nếu các nhà máy lọc dầu này có khôi phục lại thì chúng cũng đối mặt nhiều rủi ro dài hạn trong bối cảnh chính phủ Biden chuyển đổi mạnh sang năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, vị giáo sư này lập luận. Các nhà máy lọc dầu họ nhìn xa đến 5-10 năm, chứ không phải trong vòng 1-2 năm. Ông Lộc nói, giải thích tại sao các hãng lọc dầu chần chừ mở cửa trở lại. Theo lời ông Lộc, sau đại dịch, giá xăng dầu lúc đầu tăng là do gián đoạn chuỗi cung ứng, việc vận chuyển khó khăn. Nhưng khi chuỗi cung ứng đã được khôi phục, thì nước Mỹ lại gặp vấn đề về lọc dầu. Ông cho biết hiện giờ năng lực lọc dầu của Mỹ đã giảm 840.000 thùng mỗi ngày so với trước đại dịch, còn 18 triệu thùng mỗi ngày. Bên cạnh đó, việc đáp ứng các tiêu chuẩn siết chặt về phát thải carbon của chính quyền Biden đối với ngành lọc dầu cũng là một gánh nặng, cũng theo lời ông Lộc. Họ phải dùng vôi hóa học để lọc chất bẩn ra khỏi khí thải, cái đó rất đắt đỏ, ông nói. Ông Lộc nói cũng có khả năng các công ty lọc dầu ở Mỹ đang lợi dụng tình hình để cấu kết với nhau nhằm thao túng giá cả mà chính quyền chưa thanh tra. Hồi cuối tháng 3, ông Biden đã tung một phần kho dự trữ dầu mỏ chiến lược để hạ nhiệt giá xăng. Nhưng kể từ đó, trung bình mỗi gallon xăng đã tăng 77 cent. Các phân tích cho rằng một phần nguyên nhân là khả năng lọc dầu bị giới hạn. Về khả năng Mỹ chuyển dầu đến các cơ sở ở châu Âu để lọc, ông Lộc nói rất khó làm vì không có kho chứa dầu ở các cảng biển. Vả lại, các nhà máy lọc dầu ở châu Âu không được thiết kế để tương thích với dầu Mỹ. Mỹ đã áp đặt lệnh cấm dầu Nga, ngay cả khi Tổng thống Biden thừa nhận rằng nó sẽ có tác hại đến người dân Mỹ. Tuy nhiên, ông nói rằng lệnh cấm này là cần thiết để Mỹ không nuôi dưỡng cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Bảo vệ tự do có cái giá của nó, ông Biden tuyên bố. Ông Lộc cho rằng việc Mỹ và châu Âu chịu uống viên thuốc đắng để cấm vận Nga là cần thiết và rằng phương Tây không nên vì muốn giảm giá dầu mà dỡ bỏ cấm vận Nga. Nguồn nuôi dưỡng chiến tranh của Nga là từ dầu khí. Ông phân tích và cho rằng nếu không răn đe Nga thì chiến tranh có thể lan rộng ở châu Âu. Thay vào đó, ông Lộc kêu gọi chính quyền Biden tạm thời du di các yêu cầu phát thải carbon cho các hãng lọc dầu trong vòng 3-5 năm đi kèm với giảm thuế để họ có thể tích lũy mà tái đầu tư. Khi được hỏi liệu điều này có trái ngược với cam kết của Mỹ với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải hay không, ông Lộc nói, năng lượng xanh về đường dài thì đúng.
Đây là một cái vấn đề 100 năm mình không có thể giải quyết trong 1-2 năm trong cái khung cảnh chiến tranh đối với Nga được.
Trong thời gian chờ các cơ sở lọc dầu khôi phục sản xuất, ông Lộc nói chính quyền Biden nên tiếp tục mở kho dự trữ chiến lược để làm hạ nhiệt ngay lập tức giá dầu. Về khả năng viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng, để buộc các hãng lọc dầu gia tăng sản lượng, ông Lộc nói không khả thi vì động thái này có thể bị các hãng dầu kiện tụng kéo dài trong nhiều năm trước khi nó có tác dụng. Ông chỉ ra chuyến công du sắp tới của Tổng thống Biden đến Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ làm hạ nhiệt giá dầu vì Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ tăng sản lượng. Theo trang Syracuse.com, thì Washington có thể yêu cầu Ả Rập Xê Út, Venezuela hoặc Iran giúp bù vào chỗ dầu của Nga bị cấm vận. Nhưng việc làm này đi kèm với những cân nhắc về đạo đức và chính trị, vì đây đều là những nước bị Washington lên án. Đảng Cộng Hòa đã kêu gọi ông Biden tăng sản lượng dầu trong nước, chẳng hạn cho phép khoan dầu trên lãnh thổ liên bang và ngoài khơi, hoặc rút lại quyết định thu hồi giấy phép đường ống vận chuyển dầu của Canada đến các nhà máy lọc dầu ở bên bờ vịnh Mexico. Tuy nhiên, nhiều thành viên đảng Dân Chủ và các nhà hoạt động môi trường sẽ la ó phản đối nếu ông Biden làm điều này mà họ cho là phá hoại nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Ngay cả khi ông Biden phớt lờ sự phản đối trong đảng của ông, thì cũng phải mất nhiều tháng hay nhiều năm trước khi các biện pháp này có hiệu quả. Ông Lộc đề xuất giải pháp mà chính quyền Biden nên tính đến để giảm phát thải, đồng thời giúp giảm giá xăng dầu là giảm bớt vận tốc tối đa trên xa lộ 10 dặm một giờ. Ông Lộc đề xuất giải pháp mà chính quyền Biden nên tính đến để giảm phát thải, đồng thời giúp giảm giá xăng dầu là giảm bớt vận tốc tối đa trên xa lộ 10 dặm một giờ. Theo các nghiên cứu, thì nếu vận tốc xe cộ giảm xuống như đó, thì tiêu thụ xăng dầu sẽ giảm 15%, ông giải thích. Đồng thời, nó cũng làm giảm phát thải rất nhiều. Ngoài ra, chính quyền cũng kêu gọi người dân đi chung xe, dùng phương tiện công cộng hay hạn chế tiêu thụ năng lượng trong nhà, ông chỉ ra. Dự đoán giá dầu trong thời gian tới, ông Lộc nói sẽ tiếp tục tăng, nhưng không biết sẽ tăng bao nhiêu, vì cùng lúc với việc châu Âu ngưng mua dầu của Nga, các nước Ả Rập cũng sẽ tăng sản lượng.
Điều này tùy bên khối Âu Châu đó, khối Trung Đông là Saudi Arabia, họ sẽ gia tăng bao nhiêu tiền gọi là khi mức sản xuất là một chuyện.
Khả năng giá dầu giảm sẽ xảy ra nếu cuộc chiến của Nga ở Ukraine đi đến đàm phán hay khi châu Âu tìm được nguồn cung thay thế ngoài Nga khiến Nga phải bán đổ dầu của họ và khối OPEC cũng sẽ phải bán dầu rẻ hơn. Giá dầu khi đó sẽ giảm ngay lập tức, vì giáo sư này nhận định.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trung Quốc hôm 17 tháng 6 hạ thủy tàu sân bay mới nhất, lớn nhất cho đến nay của họ, được đặt tên là Phúc Kiến. Đây là tàu sân bay thứ 3 của Hải quân Trung Quốc và là tàu lớn thứ 2 do nước này hoàn toàn tự thiết kế và đóng. Sự kiện này thể hiện tham vọng của Bắc Kinh muốn trở thành cường quốc quân sự, có vị thế và tầm hoạt động toàn cầu. Theo một bài viết của tác giả Sam Rockerwin đăng trên Foreign Policy, ông Rockerwin là giám đốc chương trình an ninh quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Lowy ở Úc. Điều này cũng báo hiệu Trung Quốc sẵn sàng cạnh tranh với Mỹ ở nơi lâu nay là lãnh thổ mạnh nhất của Mỹ, cũng như nói với Mỹ rằng bất cứ điều gì Mỹ làm được, Trung Quốc cũng làm được to hơn, tốt hơn, vẫn theo bài viết trên Foreign Policy. Tuy nhiên, khi đi sâu vào mổ xẻ về tàu sân bay mới nhất và những chiếc thuộc thế hệ tiếp theo của Trung Quốc, tác giả Sam Rockwin và một số chuyên gia khác cho rằng Trung Quốc vẫn còn một con đường dài ở phía trước mới trở thành một thách thức nghiêm túc đối với Mỹ về hải quân. Tàu Phúc Kiến thuộc lớp Type 003 có lượng choán nước khi đủ tải là 80.000 tấn, là bước tiến lớn so với hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Các bài báo trên Foreign Policy, Naval News, Stars and Stripes và Business Insider cho hay, hai tàu Liêu Ninh Type 001 và Sơn Đông Type 002 có kích thước nhỏ hơn với đường băng kiểu nhảy cầu nên chở được ít máy bay và các máy bay bị hạn chế về nhiên liệu đạn dược, các bài báo kể trên viết. Nhưng tàu Phúc Kiến có máy phóng máy bay dùng công nghệ điện tử. Về mặt này, Foreign Policy, Naval News, Stars and Stripes và Business Insider nhận xét là tàu Phúc Kiến đuổi kịp loại công nghệ mới nhất ở trên tàu sân bay mới của Mỹ là USS Gerald Ford, chính thức hoạt động từ năm 2017, cũng là tàu duy nhất cho đến nay của Mỹ dùng công nghệ đó. 10 tàu sân bay còn lại của Mỹ dùng máy phóng bằng hơi nước. Tuy nhiên, các báo và tạp chí nói trên dẫn phân tích của các chuyên gia chỉ ra rằng tàu Phúc Kiến còn thua kém các tàu sân bay của Mỹ về hai khía cạnh quan trọng, đó là nó có 3 máy phóng ít hơn tàu sân bay Mỹ một máy và chỉ có 2 vận thang để nâng hạ máy bay ít hơn các tàu Mỹ có 3 hoặc 4 vận thang. Vì vậy, có những ước tính rằng Phúc Kiến chỉ có thể vận hành với khoảng 40 máy bay các loại, ít hơn đáng kể so với phi đội từ 70 đến 80 máy bay trên một tàu sân bay Mỹ. Tàu Phúc Kiến của Trung Quốc còn có một bất lợi lớn so với mọi tàu sân bay của Mỹ, ở chỗ nó không chạy bằng năng lượng hạt nhân nên bị phụ thuộc vào các tàu phụ trợ để có thể đi xa và hoạt động lâu ngày, vẫn theo Foreign Policy, Naval News, Stars and Stripes và Business Insider. Brian Hart, nhà nghiên cứu về sức mạnh của Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, nói với Stars and Stripes rằng tàu Phúc Kiến chỉ có kích thước và sức đẩy ngang với lớp tàu Kitty Hawk của Mỹ thuộc đời những năm 1960. Các báo và tạp chí của Mỹ và phương Tây cho rằng tàu Phúc Kiến chưa thể đưa vào hoạt động chính thức ngay mà sẽ nhất ít nhất 18 tháng tiến hành các thử nghiệm thao dượt phức tạp. Do đó, nếu không có vấn đề bất thường nào, sớm nhất là vào năm 2024, tàu này mới được đưa vào biên chế. Kinh nghiệm thực tế của Hải quân Mỹ cho thấy rằng tàu USS Gerald Ford của Mỹ hạ thủy năm 2013 nhưng phải mất 4 năm thử nghiệm và giải quyết các vấn đề phát sinh mới đưa vào hoạt động chính thức hồi năm 2017. Một nhà nghiên cứu khác về sức mạnh của Trung Quốc, Matthew Funnell, cũng thuộc trung tâm CSIS ở thủ đô Washington, Mỹ, lưu ý rằng vận hành tàu sân bay có máy phóng máy bay là điều hoàn toàn mới mẻ đối với Trung Quốc. Ông nói, không giống như Mỹ, Trung Quốc không có hàng chục năm kinh nghiệm về vận hành các hệ thống phóng bằng hơi nước, nên nhiều khả năng là họ sẽ tiến chậm mà chắc. Các phi công và người điều hành phải được huấn luyện để sử dụng hệ thống phóng trong các môi trường khác nhau, ông Funnell nói. Và bình luận thêm, đó là nhiệm vụ khó khăn, có nhiều tiềm năng nhưng cũng có nhiều điều chưa biết hết, đồng nghĩa là có thể sẽ có nhiều sự cố nếu họ làm mọi việc quá nhanh chóng. Nhà nghiên cứu Brian Hart của CSIS đưa ra dự báo rằng Trung Quốc sẽ không dừng lại ở tàu Phúc Kiến mà vẫn sẽ tiếp tục tăng số lượng tàu sân bay, nhưng Hải quân Trung Quốc còn mất nhiều thập kỷ mới bằng được hạm đội tàu sân bay của Mỹ về số lượng và mức độ hiện đại. Có tin là Trung Quốc sẽ đóng 3 tàu sân bay thuộc lớp Type 004 chạy bằng năng lượng hạt nhân, cũng như có kích thước và năng lực vận hành không kém gì các tàu hiện đại nhất của Mỹ. Như vậy, trong tương lai, Hải quân của Trung Quốc sẽ có tổng cộng 6 tàu sân bay. Mặc dù vậy, ông Rockerville thuộc Viện Lâu Y Úc nhận định rằng Trung Quốc không cố đạt mức độ 19-10 về số lượng và chất lượng của tàu sân bay với Mỹ, mà có lẽ họ nhắm đến kế hoạch dài hơi hơn. Ông nói, tôi không nghĩ rằng dự án tàu sân bay của Trung Quốc có mục đích đạt ngang tầm Mỹ. Nó nhắm nhiều hơn đến việc xây dựng lực lượng hải quân thời hậu Mỹ, tức là một hạm đội có thể được sử dụng để cưỡng ép hoặc trừng trị các nước nhỏ hơn khi mà sự ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á suy giảm. Trung Quốc đã hiện đại hóa và tăng quy mô lực lượng quân sự của họ. Theo đó, hồi năm 2021, hải quân của họ có số lượng lớn nhất thế giới. Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng 11 năm 2021 cho biết là hải quân Trung Quốc có 355 tàu các loại và dự kiến đến năm 2030 sẽ có 460 tàu. Về phía Mỹ, hải quân nước này có 298 tàu và đang có những nỗ lực đề nghị Quốc hội duyệt kế hoạch để Mỹ có 367 tàu vào năm 2052. Trung Quốc tăng cường quân sự đang làm thay đổi mạnh cán cân sức mạnh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi không nghĩ rằng Washington có các bước đi đầy đủ và cần thiết để chuẩn bị cho bản thân mình và các đồng minh đối tác ở trong khu vực để ứng phó với thách thức ngày càng tăng về mặt quân sự từ phía Trung Quốc, nhà nghiên cứu Hart nói. Ông Rockville thuộc Viện Lowy đưa ra quan sát rằng hầu hết các nước châu Á đều muốn có một tương lai mà trong đó Trung Quốc không phải là một cường quốc thống trị. Nhưng họ cũng nhận thấy là Mỹ không thể duy trì lợi thế về quân sự trước một đối thủ to lớn như vậy. Do đó, ông Rockerville cho rằng điều đầu tiên trong bất cứ biện pháp nào chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng là phải thừa nhận rằng không thể phó mặc cho Mỹ. Các cường quốc khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước ASEAN cũng cần nhận ra rằng việc ứng phó với Trung Quốc không phải chỉ là về mặt quân sự mà phải bằng sự lãnh đạo quốc gia khôn khéo, bằng các nỗ lực ngoại giao và kinh tế để Trung Quốc nản lòng trong việc xây dựng một mối quan hệ thiên triều chư hầu ở châu Á, ông đưa ra quan điểm trên Foreign Policy. Vẫn nhà nghiên cứu này chỉ ra rằng chính Trung Quốc cũng là hình mẫu để các nước châu Á xây dựng chiến lược biển của họ. Trong nhiều thập kỷ trước đây, Trung Quốc đã không tìm cách thống trị trên biển mà chỉ tìm cách cản đường thống trị của Mỹ. Họ đã xây dựng năng lực to lớn về chống hạm với các tàu ngầm, máy bay mang tên lửa chống hạm, tàu hải quân nhỏ tốc độ cao bắn rồi chạy và cả tên lửa đạn đạo có thể bắn mục tiêu di động trên biển. Kết quả là vùng biển gần bờ của Trung Quốc cực kỳ nguy hiểm cho các tàu nổi của hải quân Mỹ. Với quy mô nhỏ hơn, các nước khác cũng có thể áp dụng cách đó để chống lại hạm đội ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc. Các nước nhỏ ở châu Á cũng có thể xây dựng chiến lược không cho tiếp cận, theo ông Rockville, với trọng tâm đặt vào tên lửa chống hạm, tàu ngầm, thủy lôi và các vũ khí khác không cho hạm đội của Trung Quốc đi lại thoải mái. Với cách đầu tư thông minh, các nước châu Á có thể làm suy yếu tiềm năng của hạm đội Trung Quốc và ngăn chặn họ trở thành thế lực thống trị, ông Rockville bình luận.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Năm 2018, Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được tu chính, xóa bỏ tiền lệ làm chủ tịch hai nhiệm kỳ của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Cuối năm nay, Tập Cận Bình sẽ được Đại hội Đảng tái cử chức chủ tịch lần thứ ba. Tư tưởng Tập Cận Bình được ghi vào cương lĩnh ngang với Mao Trạch Đông, trên chân lý thuyết Đặng Tiểu Bình. Có ai dám đối đầu với quyền lực của Tập Cận Bình hay không? Ngày 25 tháng 5 vừa rồi, Thủ tướng Lý Khắc Cường mới xuất hiện, nói chuyện với hàng ngàn cán bộ trên toàn quốc qua màn ảnh. Lần cuối cùng một lãnh tụ nói chuyện với đông đảo cán bộ như vậy là vào tháng 2 năm 2020, theo bản tin Bloomberg. Năm đó, Tập Cận Bình phát động một cuộc chiến tranh nhân dân chống bệnh dịch COVID-19. Bây giờ, hơn 2 năm sau, Lý Khắc Cường báo động cả nước rằng kinh tế có thể suy sụp nếu tiếp tục chặn COVID bằng các biện pháp thiếu khôn ngoan. Lý Khắc Cường dám công khai trình bày một ý kiến khác với lãnh tụ cốt lõi. Lý không trực tiếp phê phán chính sách chống COVID cứng nhắc của Tập Cận Bình, nhưng phê bình gắt gao các lãnh tụ địa phương đã không thi hành các biện pháp kích thích kinh tế của ông ta. Tập Cận Bình nhấn mạnh đánh COVID, Lý Khắc Cường lo bảo vệ kinh tế. Trong hai người, ai cũng thấy Tập mạnh hơn. Nhiều cán bộ cao cấp không tham dự nghe Lý Khắc Cường nói chuyện. Điều này dễ hiểu, lãnh đạo các thành phố lớn đang chú tâm ngăn ngừa COVID. Tương lai sự nghiệp của chính họ sẽ chấm dứt sớm nếu bệnh dịch gia tăng. Thống kê số người bị bệnh hoặc người chết được công bố ngay lập tức, còn kết quả việc kích thích kinh tế sẽ tới rất chậm chạp. Nhưng Lý Khắc Cường vẫn chứng tỏ mình là người chủ chốt, người duy nhất lo lắng cho kinh tế vì biết uy quyền ảnh hưởng của Tập trên nhiều cán bộ cao và trung cấp đang giảm. Kinh tế suy yếu thì hệ thống bao cấp của đảng Cộng sản để mua chuộc lòng trung thành của cấp dưới cũng yếu đi. Các quan chức còn bất mãn vì Tập Cận Bình cổ vũ những chính sách ngoại giao thù nghịch với bên ngoài. Các nước Mỹ, Âu Châu, Nhật Bản đoàn kết hơn sẽ ngăn cản sức bành trướng của kinh tế Trung Quốc. Chương trình nhất đối nhất lộ có tiếng mà không có miếng, kích thích tự ái dân tộc của dân lục địa. Tập Cận Bình được tiếng nâng uy tín cá nhân, nhưng các quan chức địa phương không thấy được hưởng miếng nào hết, mà chỉ thấy tài nguyên đem ra ngoài, họ không được quyền sử dụng. Mỗi bất mãn ngấm ngầm này sẽ được các đối thủ của Tập Cận Bình khai thác trong kỳ đại hội đảng lần thứ 20 sắp tới. Tập Cận Bình sẽ tiếp tục nắm địa vị cao nhất nhưng không chắc sẽ uốn nắn được thành phần lãnh đạo tương lai theo ý mình, nghĩa là không còn độc quyền quyết định các chính sách quốc gia trong 5-10 năm tới. Trong 25 người thuộc Thường vụ Bộ Chính trị hiện nay có 15 người thuộc vây cánh của Tập Cận Bình. Theo thông lệ, 11 người tới tuổi 68 sẽ phải về hưu. Trong số đó có Tập Cận Bình, nhưng chức chủ tịch sẽ được miễn trừ. Lý Khắc Cường sẽ phải ngưng làm thủ tướng vì đã ngồi quá lâu, nhưng vẫn còn thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa trong thường vụ. Lý đang tìm cách xếp đặt cho một người của mình lên làm thủ tướng đối đầu với người của Tập, theo nhật báo The Wall Street Journal. Hai người thân tín của Tập Cận Bình đang đi xuống là Lật Chiến Thư, đang đóng vai chủ tịch thường vụ và hành chính, người phụ trách về Hồng Kông. Một ngôi sao đang lên là Lý Cường, vốn là tay chân được Tập Cận Bình nâng đỡ, từng là thư ký riêng khi Tập làm tỉnh ủy Chiết Giang. Lý Cường đang làm bí thư Thượng Hải, dự trù sẽ được đưa vào thường vụ Bộ Chính trị. Nhưng tình trạng căng thẳng ở thành phố này trong hai tháng qua, dân chúng biểu tình chống các biện pháp cấm đoán vì Covid khiến ngôi sao này lu mờ, ít có hy vọng. Trong số các phó thủ tướng Tôn Xuân Lan, Hành Chính, Lưu Hạc, Tăng Bồi Viêm sẽ nghỉ, chỉ còn Hồ Xuân Hoa chưa đến tuổi về hưu là người quen thuộc phe Hồ Cẩm Đào và Lý Khắc Cường. Cường muốn đưa Hoa lên thay mình làm thủ tướng. Tập đang tấn công Hoa với cuộc điều tra tham nhũng ở Nội Mông Cổ trong 20 năm qua mà Hồ Xuân Hoa từng làm bí thư tỉnh ủy từ năm 2009 đến năm 2012. Thế lực của Tập Cận Bình yếu hơn vì hai mối lầm lẫn trong năm qua. Trong nước, chiến dịch ngăn chặn COVID-19 lúc đầu chỉ chú trọng đến những người trong tuổi làm việc. Những người lớn tuổi chưa được chích ngừa đủ, bây giờ họ bệnh nhiều hơn và nặng hơn. Tập bắt tất cả các thành phố lớn đóng cửa dù không cần thiết khi vi khuẩn corona biến thái đến một dạng bớt nguy hiểm. Hậu quả là kinh tế ngày càng xuống thấp sau khi đã giảm tốc độ tăng trưởng suốt mấy năm. Bắc Kinh đặt chỉ tiêu kinh tế sẽ tăng 5,5% trong năm nay, nhưng các nhà quan sát kinh tế tuyên đoán sẽ chỉ thêm được 4,5% theo cuộc thăm dò của hãng tin Bloomberg. Bên ngoài, Tập Cận Bình cũng lầm khi đứng hẳn về phía Vladimir Putin trong cuộc xâm lăng Ukraine. Các cường quốc Mỹ, Âu Châu, Nhật Bản phản đối, dọa áp dụng lệnh cấm vận lên các công ty Trung Quốc còn mua bán với Nga. Các nước tiên tiến đã cấm vận các công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực tin học, không cho mua những chip bán dẫn tân tiến nhất. Mặc dù Tập Cận Bình hô hào Trung Quốc phải tự túc trong việc phát triển các công nghệ tân tiến, Trung Quốc vẫn phải mua các bộ phận quan trọng nhất trong những ngành này. Từ năm 2012, khi Tập Cận Bình lên ngôi, số tiền nhập cảng các bộ phận quan trọng nhất cho ngành điện tử và tin học không giảm. Kỹ nghệ chế tạo máy bay của Trung Quốc vẫn cần mua 98% các bộ phận từ các nước tự do dân chủ. Kinh tế Trung Quốc sống nhờ xuất cảng vẫn lệ thuộc thị trường các nước dân chủ tự do Âu, Mỹ, Nhật Bản, tức là vẫn chịu rủi ro lớn nếu các nước này ngăn chặn, như cựu Tổng thống Donald Trump đã làm. Trước năm 2012, số hàng bán qua các nước trên đã giảm từ 50% xuống 39% trong tổng số xuất cảng. Từ hồi Tập Cận Bình lên đến nay, tỷ số đó không giảm. Tập Cận Bình muốn dùng thị trường Nga để giảm bớt ảnh hưởng của các nước Âu, Mỹ, nhưng nước Nga chỉ mua 2% hàng xuất cảng của Trung Quốc. Hai bước đi lầm lẫn của Tập Cận Bình, trong nước và bên ngoài, không thể nào che giấu được. Lý Khắc Cường biết, và biết rằng quan chức cán bộ cũng biết, cho nên cuộc tranh giành ảnh hưởng và quyền lực đã bắt đầu. Muốn biết kết cục ra sao, phải coi tiếp các hồi sau mới rõ.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.